không được nhìn hai bên một cách bất chính, không được nói tạp, nói với phụ nữ thì không được thấp tiếng nói thầm, không được nói nhiều. Cái này là cái phần phụ thêm cái phần chính ra rồi. Tức là trên cái đường đi mình đi ngó qua ngó lại này mất quay nghi ha. Cái quay nghi của một người tu tề chỉnh nghiêm trang đi đường là phải nhìn thẳng và cách cái chân mình ra mấy bước đó. Đi như con sư tử đi chứ không có ngó qua ngó lại. Khi mà một người đi đó, chúng ta để ý, nếu một người mà có tu đó, trong bất chợt, chỉ trừ là công việc thôi, chứ nếu không phải là công việc mà mọi người tu lúc nào cũng đặt mình trong tình huống công phu hết, cho nên đi với đầy tất cả những cái sự tỉnh táo tu tập, đầy cái thiền định chứ, đầy cái tỉnh giác chứ không có cái chuyện khác. Mình ngó qua ngó lại là tâm mình nó phóng túng rồi, mình bị cảnh lôi mình để mình nhìn qua nhìn lại hai bên. Cho nên trên đường đi là mình cũng phải giữ được cái phong cách của một cái người tu một cách rõ ràng. Mà nói chuyện không được quyền nói dư. Mình rất là khó chịu với những cái người mà nói dư lời. Nói người tu là hỏi đúng việc nào nói đúng việc đó, xong rồi thôi. Có nói thêm cái gì đó thì giải thích thêm cho người ta hiểu Phật Pháp, chứ còn nói chuyện tạp là không có được. Người tu dứt khoát không có chuyện tạp nham, không có chuyện tiếu lâm. Mặc dù mình là một cây tiếu lâm, nói đâu người ta cười đó, nhưng mà không có được như vậy. Chúng ta có thể làm vui người ta trong Phật Pháp, nói chuyện gì đó nó dính tới Phật Pháp thì nói, còn cái chuyện tạp để mà loạn tâm với nhau là không được. Còn đối với người khác phái, ở đây phải nói luôn đối với người khác phái, chứ không phải vị tăng đối với người phụ nữ nữa. Thì ở đây là nếu đi về thăm quê mà gặp cái người bạn trai của mình thì được xem là người khác phái. Hồi xưa cũng thân lắm nhưng bây giờ là một người tăng, một người tục rồi. Thì nói chuyện với người khác phái là phải nói rõ ràng, không có được quyền nói lầm thầm, để cho người ta hiểu lầm mình. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên nói câu nào, lời nào chắc rõ câu đó, lời đó một cách rõ ràng, chứ đừng có nói lầm thầm, ta không hiểu rồi kề tay nói nhỏ là không có được. Không có chuyện nói nhỏ, nói là phải lớn, phải rõ ràng để cho người ta thấy mình có một cái gì đó minh bạch rõ ràng. Thật ra ở đây mà nói chuyện, ở đây kia là nói chuyện với người khác khoái, không có được quyền nói thấp tiếng, nói thầm để sanh cái sự hiểu lầm là không nên. Và nói nhiều cũng không nên nữa. Người tu là phải im lặng như bậc thánh và nói năng như một vị thánh. Không có nói dư, không nói thừa. Không được trá hiện uy nghi, giả trang thiền tướng mong họ cung kính. Không được nói dối trá chánh pháp của Phật, đáp rối loạn lời hỏi của người, tự khoe đa văn cầu họ cung kính. Cái này là cái mà cũng rất là nhiều người gặp. Nãy giờ mình nói là mình sửa, mình chỉnh quay nghi, mình làm sao để thể hiện cái tăng tướng trang nghiêm, để cho người ta hiểu được cái giá trị và cái hình bóng của một vị tăng xuất hiện trong một cái làng quê, hoặc là xuất hiện một cái nhà thí chủ nào đó, là thể hiện cái tăng trướng đàng hoàng. Nhưng mà không phải là cố gắng làm để thể hiện mình có một cái tướng, cái uy nghi, cái uy nghiêm của mình, gọi là giả hiện cái tăng tướng rồi gì nữa, giả tài dạng mà thiền tăng không, giả dạng thiền tướng rồi trang nghiêm rồi thể hiện một cái tính cách gì đó nó giống như ông thánh rồi đó, đi cũng phải có vẻ là thấy điều muốn phiêu phiêu phưởng phưởng trên mặt đất để Phật tử thấy rồi. Bữa nay mình gặp được ông thánh rồi mình cũng dường, người càng hiểu Phật Pháp chừng nào thì mình càng trang nghiêm tề chỉnh chừng đó, để cho họ cung kính cúng dường mình. Điều đó là cái điều không nên. Và nhất là không có được nói dối. Nói dối không phải nói chuyện sai sự thật đâu, mà nói dối luôn cả cái công phu, cái đạo lý của mình. Nếu đối với một người Phật tử mình thể hiện mình là cái gì đó ngon lành ở trong Phật Pháp, mà nói câu gì đó thể hiện cái sự siêu thoát của mình, để cho người ta ngầm ngắm ngắm ở trong tâm là ông thầy này là thánh rồi, để người ta cung kính cúng dường là một sự dối trá. Mặc dù mình rất là phàm phu, cái hiểu biết thôi, kiến thức thôi, mình được học nhiều lời thánh thôi, chứ chưa chắc mình là thánh. Thì mình phải nói chuyện cái kiểu phàm phu hiểu về các vị thánh, chứ không phải là cái kiểu mà nói chuyện của ông thánh với một người phàm. Nếu nhiều người về quê thì nãy giờ những cái chuyện mà lỉnh kỉnh nhỏ nhỏ kia không bàn rồi, bây giờ bắt đầu có một cái thái độ ngược lại là tôi giống như thánh về thăm quê. Người xuất gia về thăm quê chấp nhận, mà ông thánh về thăm quê là phải xét lại nha. Phải xét lại à. Đó là mình không được quyền thể hiện cái tư cách, cái tính cách của một cái vị thánh về thăm quê là sai. Mình tự phong mình làm thánh rồi chừng mất cái phước lành của mình. Đương nhiên là cái quay nghi, cái tế hạnh của một cái vị xuất gia nó nghiêm trang tề chỉnh, đúng với cái phong cách, với cái uy nghi của một cái người xuất gia là đúng. Nhưng không được lộ những cái nét mà khiến người ta phải hiểu lầm, đó là người này tu thời gian mới tu hả, chứng thánh rồi. Nên về mình cũng dập mớm ý của người mẹ mình, cha mình, bà con, thân tộc của mình để lồn rần lên. Con tôi tu mấy bữa mà nó được cái này, nó được cái kia, nó linh cái nọ tùm lum tùm la, để người ta súng nhau, tôi lại tôi cúng dường mình làm một cái chuyện phải nói là đại vọng ngữ. Chưa chứng thánh mà cho mình chứng thánh, thể hiện mình là cái phong cách của một cái vật mà xuất trần rồi này nọ nơi kia, thì cái điều đó là không có được phép. Và đối đáp Phật Pháp thì đâu đó rõ ràng không được nói chuyện loạn. Khi người ta hỏi chuyện Phật Pháp thì nhất là những cái vùng quê, những người mới học, những người sơ cơ, hoặc là cái kiến giải Phật Pháp họ có một cái gì lệch lạc, thì chúng ta phải rất là tỉnh táo để chúng ta có thể đối đáp một cách rất là chính xác trong cái kiến giải, trong cái sự cầu học của họ, trong cái việc trao đổi Phật Pháp của họ, là mình hết sức là nghiêm trang để nói chuyện. Không có được mà khuya văn múa bút rồi nói chuyện, mới hỏi con câu cái đọc cho tám câu kệ lên, thử là mình là một bụng Phật Pháp trong đó, nó kỳ lắm, dư thừa. Với cái người thế gian thấy vậy chứ họ cũng không có phải là họ muốn chi phong phú thơ kệ đâu. Cần thiết thì nói câu gì đó Phật tổ mà nó thật sự là nó khế với cái thời mà mình đang nói. Có nhiều người hả, mới hỏi có một câu mà trời ơi, một thước cho một cây số thơ, tôi nói thơ đâu mà nhiều thế, tôi nuốt đâu có vô đâu mà thơ quá trời. Có nhiều thầy như vậy về thăm quê, chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi có gặp, tức là hồi đó mình ở cái vùng quê, thỉnh thoảng cũng có một ở quê nhiều vị đi xuất gia lắm. Thật ra là vị cũng có một số vị nổi tiếng đi xuất gia về, cái mình đi tới mình thăm, tới thăm nghe thơ nghe kệ, không thơ kệ ổng cao quá mà cũng đâu có hiểu nổi, hồi mới còn nhỏ mà. Nhưng mà hồi đó cũng thấy hay ghê gớm rồi nha. Nhỏ thấy hay lắm, ổng nằm giỏng đu rưa, ổng nói thơ nói kệ, mình quỳ dưới mình nghe đã luôn. Nhưng mà cuối cùng mình cũng đâu hiểu gì đâu, nó không có cái gì thực tế, nó chỉ thơ thơ kệ kệ, nó múa khoe cái khả năng, cái tài năng của mình, chứ còn thực tế là nó không có. Đó là đối với cái vùng quê, đối với cái quê hương xứ sở mình về mình thăm, hoặc là một cái vùng nào đó của cái người đàn na tính thí mà mình tới, thì mình cũng nên có một cái gì rất là thật, nói đâu chuẩn mực ở đó, và phải khế lý, khế cơ, khế thời, chứ còn không có được nói lung tung, không được nói dư thừa. Thể hiện mình là người hiểu biết để cho họ cung kính cúng dường, đó là cái điều không đúng. Không được biếu tặng lễ vật, học đòi sự giao hảo của đời. Không được lo liệu việc nhà của người. Không được ngồi xen vào tiệc rượu. Không được cùng người đời kết làm cha mẹ chị em. Không được nói lỗi lầm trong tăng chúng. Đó, trở lại những cái chuyện này chúng ta thấy là dặn rất là kỹ. Thật ra mỗi người tu mà đi ra đường á mà được học quan nghi kỹ hay lắm. Chúng tôi nghĩ là từ đầu tới giờ nếu mà chúng ta ứng dụng hết tất cả mọi cái chúng ta ra đường nó đẹp, hình dáng cái cư xử, cái phong thái nó đẹp lắm. Thứ nhất là không có chuyện ngoại giao khéo léo với người thế gian, đúng không? Cái gì đó người thế gian có cái gì mâm cao thì sao dễ nói, đúng không? Trước khi muốn gặp người đó chất cho nguyên một cái mâm đầy tới lễ vật quà cáp đã tặng biếu lấy lòng rồi là mình giao tiếp, không được như vậy. Người tu sĩ không làm chuyện này. Nếu mà người tu sĩ làm cái chuyện này thì nó có một cái gì đó nó mất đi cái đạo lý rồi. Không học đòi cái sự giao hảo của người thế gian. Đương nhiên là mình biết là mình đối với người đó phải giao tiếp cái kiểu đó thì mới được cái việc của mình, nhưng mà người xuất gia là không cho phép. Không được lo liệu việc nhà của người. Từ khi mình tới cái nhà của người đó mình lo cái việc này việc kia mà nó theo cái kiểu của thế tục là mình cũng không có được phép. Và người ta nhậu thì mình thể hiện cái chuyện không dính của mình đúng không, mình tự tại cũng vô bàn mình ngồi luôn. Mới đầu thì cũng vô bàn mình cũng nghĩ là mình thuyết pháp độ sanh được, nhưng mà hồi mình cũng nếm thử khúc cái thằng kia nó cụng mình thì mình cũng nguyên ly, hồi cặp cổ ngã qua ngã lại luôn trên bàn là xong. Cho nên là đối với bàn rượu, tiệc rượu là cái người xuất gia không được ngồi xuống chung với họ, mặc dù là đó là bà con thân tộc của mình, những người mình quý, ông bà hay là chú bác của mình ở quê. Hồi mình chưa xuất gia mà đứng mình hầu rượu, nhưng bây giờ đã xuất gia rồi là không hầu rượu mà cũng không có được xen vô cái bàn tiệc đó, tuyệt đối không được. Cái này là cái giới của chư tăng. Và không được cùng người đời kết làm cha mẹ chị em. Cái này nãy mình nói rồi, người xuất gia cắt ái từ sở thân rồi mà xin làm cha nuôi, xin làm mẹ nuôi là hoàn toàn không có phù hợp với đạo lý rồi. Và không được nói lỗi của tăng chúng. Đối với cái người thế tục là không được biết cái việc sai của tăng chúng, hoàn toàn không được biết. Đến cái quay nghi thứ 19 là khất thực, nên cùng bậc lão thành đi chung. Cái này chúng ta phải cùng cái gì đó, các bậc trưởng lão, nó hay hơn là cái lão thành. Nên cùng các bậc trưởng lão đi chung. Nếu không có bậc trưởng lão đi chung thì phải biết chỗ có thể đi. Tại vì thường là một cái vùng, nếu mà cái nơi hiểu biết Phật Pháp thì không có cần cái gì phải nói, mình đi ra là tự động có Phật tử cúng dường à. Nhưng mà cái nơi họ hoàn toàn không có hiểu biết Phật Pháp gì hết đó, thì cái đức của cái vị trưởng lão nó chiêu cảm được. Hoặc là vị có đức đó thì tự động chư thiên, các vị mà tác ý, vị có đức là tác ý đi trên đường đó là chư thiên phải xuất hiện cúng dường á. Thì mình ăn ké, ké phước, gọi là cái này là gọi là ké phước. Thật ra là phải đi với bậc trưởng lão, chứ mà cái vùng mà họ không biết Phật Pháp hả, mình đi từ đầu làng tới cuối xóm mà cái bỏ nó vừa khô vô bát chứ không ai cúng gì đâu. Cái phước mình không có, người ta đâu có hiểu gì đâu. Thấy bưng mình bát rồi cái trong làng ta nhìn thấy cái người gì mà cũng trướng đẹp trai quá mà đi xin ăn mà đường tự động họ cũng không quan hỷ, và họ quan hỷ họ không cúng dường. Cho nên nếu mà có một cái bậc trưởng lão trưởng thượng đi trong đoàn, tự động là các vị chư thiên thấy cái làng này nó chưa có biết cái gì là chư thiên sẽ xuất hiện thành một cái người phàm để đảnh lễ cúng dường, để giống như là gieo duyên vậy, để cho cái dân làng thấy rằng là đây là những cái vị mà đáng tôn đáng quý ở trong Phật Pháp, rồi được phải được đảnh lễ cúng dường, thì tự động dân làng họ mới cúng theo. Thật ra nếu mà mình không có đức á, mình đi ra đường á, là khó có ai mà có thể cúng dường cho mình. Đây là một cái sự thật thôi. Cho nên là nếu như tới một cái vùng mà hoàn toàn không ai biết gì về Phật Pháp thì phải đi khất thực chung với vị trưởng lão. Giống bây giờ mình ở chùa cũng vậy, có những người Phật tử tới chùa lễ Phật xong hỏi thăm thầy trì có chùa không, nhớ thầy đi công chuyện rồi chuẩn bị cho một đống tiền nhưng mà vẫn đi về không cúng. Ngộ lắm, tới chùa không gặp thầy trì không cúng dường. Thầy ra tăng giống có nhiều khi mà nếu thầy trụ trì đi lâu á, tại ngày mà không chuẩn bị sẵn rồi cái chừng ở nhà không có cơm ăn á, chứ không phải chuyện chơi đâu. Rồi nó có những cái gì, tức là cái đức của cái vị đó, cái phước của vị đó, nó được các vị Long Thiên Hộ Pháp ở nơi đó họ đã chấp nhận là một vị trụ trì để chăm lo cái việc cái Phật sự ở chùa đó rồi, thì các vị Long Thiên Hộ Pháp sẽ hộ vệ hộ trì khiến cho những người đàn na tín thí tới cúng dường. Nhưng mà họ cũng là nhờ cái đức của vị trụ trì đó. Còn những người xuất gia chưa có đủ cái đức ở trong chùa mà rất là khó được cái sự đảnh lễ cúng dường. Cho nên là đi đâu lúc đầu là chúng ta phải gọi là nương bóng, phải gọi là nương bóng từ bi để chúng ta có thể. Mà bây giờ cái chuyện khất thực nó cũng ít ở nước Việt Nam mà không có. Các nước nguyên thủy thì vẫn còn giữ cái khất thực. Và phần đông các nước nguyên thủy thì gần như là người dân họ hiểu biết về cái chuyện đảnh lễ cúng dường chúng tăng. Tại vì cái nề nếp nó quen ở trong dân gian rồi. Sáng ở ngoài chợ hoặc là trong những cái đường làng đẹp lắm. Chúng ta mà vừa mới sáng tinh sương ha, chúng ta thấy một đoàn tăng đi ôm bình bát với quay nghi tề chỉnh, mình thấy nó hay dữ lắm. Cái cảnh nó đẹp lắm. Ngày xưa chúng ta nhớ có một lần đầu tiên á, lâu quá rồi mình không thấy cái cảnh này. Lần đầu tiên đi qua Nguyễn Điện, đang trên đường chạy xe, thấy từ trong đường rừng một đoàn chư tăng đi, tôi bắt dừng lại. Nó đẹp, nó đẹp lạ lắm. Lúc đó mình thấy mình xúc động kỳ cục lắm. Cái cảm giác đó bây giờ nó mỗi là mình nhớ lại là mình vẫn còn có một cái sự xúc động đó. Không biết làm sao đó, mình thấy cái cảnh nó hay, nó đẹp làm sao đó. Người đời không biết họ thấy không, chứ cần tự nhiên mình thấy lần đầu tiên trở lại cái hình cảnh đó đó. Lâu quá rồi ở trong chùa không thấy cái hình ảnh đó, mình cứ học kinh, mình cứ tưởng tượng không à, không có thấy thiệt. Bữa đó tự nhiên trong đường rừng xuất hiện một đoàn Chư Tăng ôm mình bác đi, quay nghi tế hạnh đàng hoàng. Mình chịu không được, kìm không được, rất là xúc động, mình thấy cảnh nó đẹp. Thành ra cái hình ảnh đó nếu mà quý thầy mà đi đúng quay nghi của một người đi khất thực trên đường làng á, là đủ để có thể làm chấn động chư thiên và chấn động loài người để người ta xuất hiện, ta cúng dường mình. Còn nếu mà không đủ đạo lực thì kẹt lắm. Mình đi giống như người phàm đi xin ăn thì rõ ràng là người ta sẽ đánh giá thấp. Người ta cho mình, ta có thái độ cho mình ăn, nó khác với một cái tâm cúng dường vật phẩm cho một người xuất gia. Hai cái này nó khác nhau. Ta thấy người này đói người ta cho, nhưng mà ta thấy cái hình bóng của tăng đoàn người ta cung kính cúng dường, hai cái tâm khác hoàn toàn. Cho nên là cái những người mà xuất gia mà khất thực đi ra ngoài đường phải làm sao lộ được cái tăng tướng. Ít ra chúng ta phải lộ được cái tăng tướng này để cho người ta đập vào mắt người ta một cái hình bóng của một người xuất gia thật sự, chứ không phải là một người đi xin ăn ở ngoài đường. Người xuất gia đi ra đường nó khác, đi ra đường khất thực nó sẽ khác với một người đi xin ăn, khác hẳn. Đến cửa ngõ của người phải xét kỹ những cử động, không được để mất uy nghi. Nhà không có đàn ông thì không được vào. Này là nói chuyện của mấy vị tăng ha. Tức là đáng lý thì cái chuyện khất thực là không có được đi vào nhà của thí chủ, là trừ trường hợp họ thỉnh. Nguyên tắc là như vậy. Đi khất thực là đi thẳng trên đoạn đường đó thôi. Còn ví dụ như bây giờ mình tới nhà, vừa tới cổng là họ không có hay mình đi tới, tức là những người Phật tử đa phần là họ không có biết, thì mình có thể dừng lại trong ít phút. Trong cái quan nghi của người khất thực chúng ta biết cái điều này, chúng ta dừng lại trong mấy phút đó mà cái người chủ nhà mà không tự biết ra cúng dường là chúng ta đi tới rồi nha, chứ không có chuyện mà đứng đó rồi tằng hắn làm cái gì đó cho trong nhà ta hay là có mình ôm mình bác trước nhà là kỳ lắm á. Cái quan nghi là nếu mà chúng ta học kỹ cái quan nghi mà đi khất thực ngoài đường là chúng ta phải biết cái điều này. Tức là luôn luôn á, thí dụ như là mình bước chân đó là cái gót nó vừa chạm cái đầu chân cái nha, gót nó vừa chạm đầu chân cái và cái mắt của chúng ta nhìn là đủ một gang ở phía trước rồi, để cái chân chúng ta bước đừng có bị sụp hầm sụp hố thôi, chứ còn hai bên là hoàn toàn không biết. Tức là khi một Phật tử mà đưa cái tay vào cái bát để mà cúng dường, mình hoàn toàn mình chỉ thấy cái tay đó và cái thực phẩm đó mình cần dùng, thì mình dỡ cái miệng bát lên, dỡ nó bát lên để họ để cái thực phẩm vào hoặc là cái vật phẩm cúng dường vào, rồi mình đậy xuống mình, hoặc là mình nhắm mắt mình chú nguyện cái gì đó cho người ta xong là mình bước tới, chứ không được mình dỡ lên nhìn người cười duyên cái rồi mới đi không có chuyện đó. Cái gì khi hả, nếu mà cúng cái gì mà nó không có ngon thì thôi, thì cũng từ chối, được quyền từ chối chứ không phải được. Nhưng mà không phải là từ chối cái vật không ngon, mà từ chối cái vật mình không sử dụng được. Chứ không phải ai đưa cái gì cũng dở bát vô ôm tái đường khô, mới ra đầu đường mà để tái đường khô cũng dở nó bát vô cái là không, ôm bát đi về cạp tái đường khô ăn chết luôn. Cái những cái vật phẩm trong cái quan nghi cho phép, chứ không phải là ai cũng đương nhiên là đi ra đường là không phân biệt ngon dở nha. Cái người khất thực nào được quyền phân biệt ngon dở rồi, nhưng có những vật phẩm không sử dụng được là phải được quyền từ chối. Hoặc là khi bát mình đã đầy, khi Phật tử đã cúng đầy rồi, đầy bát rồi, lỡ cái bà cuối cùng mà có một miếng quá ngon mà từ chối thì cái bụng mình cũng khó chịu, nhưng mà dỡ nắp bát ra mà để miếng đó vào là mình bị vướng vào cái tham ăn, một cái sai phạm ở trong cái việc đi khất thực. Tức là mình phải canh làm sao vừa đủ bát, trừ trường hợp là ở nhà bữa nay trong tăng đoàn có một người bệnh không đi khất thực nổi, mình là cái người được phân công đi khất thực để về chia cho vị ở nhà, thì mình được quyền nhận thêm cái phần ăn quá với cái lượng của cơ thể của mình. Còn nếu như mà bây giờ mình ăn ở cái chừng đó, mình thấy đã bỏ nhiều đó là đủ rồi, là đầy bát nghiêm trang đi về tăng xá để mà thọ thực, chứ không được nhận thêm. Dù là cái đoạn này ta cúng đồ dở hơn cái đoạn kia, nhưng mà lỡ mình đi đoạn này rồi, trong tâm không được quyền có một cái ý niệm hối tiếc tiếc nuối là phải chi, nãy mình đẩy bát mình tới đây mình mới dở ra là mình sẽ có nhiều đồ ngon hơn, không có chuyện đó. Cho nên trong cái việc được khất thực là chúng ta phải thấy là khi tới cái cửa nhà của người là đứng một cách rất là trang nghiêm. Chúng ta bằng cái sự công phu của mình, bằng cái sự tỉnh táo. Nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta đứng, chúng ta niệm Phật. Còn nếu chúng ta là người tu thiền thì trong cái sáng suốt rõ biết mọi chuyện xung quanh, và chúng ta nghe tiếng chân đi tới, và quý Phật tử xá mô Phật con xin cúng dường, và chúng ta thấy cái thực phẩm mà mình có thể sử dụng được là chúng ta dỡ nó bán ra, người ta bỏ vào và chú nguyện cái gì đó xong là đi tiếp. Chứ không có lằng nhằng trời cúng món này mình dở miệng bát là mình thấy cái món này được quá thôi mà đứng một chút nữa để cúng món thứ miếng nữa để không nhận chỗ khác, không được như vậy, không có nhận cái kiểu đó. Tức là cúng dường dù ngon dù dở thì chúng ta cũng phải nhiếp tâm để mà chú nguyện, và không được quyền khởi tâm để đòi hỏi xin thêm cái vật ngon. Cái người mà đi khất thực là chúng ta phải biết tất cả những điều này. Không được cái vụ mà gõ cửa bấm chuông rồi nha. Gõ cửa bấm chuông là bậy dữ lắm. Đi khất thực đi ngang cái nhà người ta mà ta ở nhà bấm chuông gõ cửa tầng hắn làm bằng cách gì đó là không có được phép. Và ở đây á, còn nói thêm là cái phải xét cái kỹ cái cử động, cái quan nghi của mình. Đồng thời cái nhà không có đàn ông thì không được vào. Bữa đó chủ nhà vắng mà có cái bà chủ ở nhà, bà chủ này cũng hay cúng dường, mình bước vô nhà là xài ở ngoài cổng, ở ngoài cửa thôi, không được bước vô nhà. Mà thường để khất thực là nếu như thí chủ mà đó thỉnh mà cúng dường bữa ăn cho mình thì mình được vào nhà. Còn nếu mà cái người thí chủ đó không phải là người thỉnh trước, gọi là thỉnh trước nha, chứ tới nhà đó thỉnh là cũng không có vô à. Ví dụ như mình đi tới nhà rồi thì người Phật tử nói là con thỉnh thầy vào nhà, con đã chuẩn bị một phần để cúng dường đủ cho thầy để khỏi đi nữa, thỉnh thầy vào nhà để nhận cái phần quà này, không vô, vô là sai. Gặp mặt mà mời cái đó là không có được. Ví dụ như bây giờ là có 20 vị thầy trong cái chùa đó, sáng hôm đó có một gia đình thôi, gia đình thứ nhất họ mời thầy thứ nhất, gia đình thứ hai họ mời thầy thứ hai, ví dụ vậy. Tức có nghĩa là họ đã có thưa thỉnh tác bạch rồi. Thì tới nhà người đó mình bước đường bước vô ngạch cửa. Phải nói như vậy, phải được bước vô ngạch cửa để nhận. Còn không mình nữa, nếu mình ngon nữa thì mình đứng ngoài, họ sẽ ra khỏi ngạch cửa, họ đảnh lễ cúng dường. Chứ không có được vô cửa tự ý. Ôm mình bác để khất thực mà vô cửa người ta là không có đúng rồi. Đứng lâu, ví dụ như mình biết người này có tiền, có nhiều người đi khất thực là đa phần là không có được nhận tiền. Nói thì khất thực cũng được nhận tiền, bây giờ cúng dường theo các lễ thì họ cúng gì họ cúng nhận đủ thứ. Nhưng mà trên nguyên tắc hồi xưa giờ mà đi gọi là đi khất thực tức là xin thức ăn chứ không phải là xin tiền. Khất thực là chúng ta chỉ nhận phần ăn, ngoài cái phần ăn ra không nhận cái vật dụng khác. Trừ trường hợp cái lễ gì đó, thí dụ cúng dường thì cái chuyện nó khác. Nhưng mà nói chứ đi khất thực hàng bữa là không được quyền tích trữ bất kỳ một cái gì, chỉ nhận cái gì đủ cho cái bữa thọ thực bữa trưa thôi, không được quyền nhận dư để dành buổi chiều, và nhất là không được quyền nhận tiền. Cái điều mà người khất thực phải có. Nếu muốn ngồi, trước hết phải xem kỹ chỗ ngồi, có khí giới không nên ngồi, có đồ quý không nên ngồi, có y phục và đồ trang sức vân vân của phụ nữ thì càng không nên ngồi. Ở bây giờ muốn ngồi chỗ, ở người thế gian thì là nói một câu gọn là ăn coi nồi, ngồi coi hướng, đúng không? Mọi người xuất gia là được học rất là kỹ. Bây giờ muốn ngồi ở đâu là phải xem kỹ chỗ đó là cái chỗ gì mới được ngồi, có yên ổn hay không. Chỗ này là cái chỗ binh trận, cái chỗ này là cái chỗ cướp giật, cái chỗ này là có côn trùng rắn rít vân vân. Tất cả những cái gì mà nó ảnh hưởng tới cái lúc mà, ví dụ như bây giờ mình không có nhìn kỹ, mình trải cái tọa cụ mới rồi xuống ngồi nhắm mắt về chú nguyện tụng kinh để mà hồi hướng phước báo thí chủ, mấy con kiến bò lên cắn là cả nhà thua rồi, hết chú nguyện nổi rồi. Cho nên đa phần là chư tăng đi khất thực ngày xưa là không có nhà cửa, ngồi trên một cái gốc cây nào đó để thọ thực, không có về tịnh xá, nó trễ giờ ngọ không về tịnh xá, thì mình cũng phải kiếm một cái nơi nào đó hết sức là đàng hoàng, nó không có bị ảnh hưởng về côn trùng rắn rít, nó không phải là cái chỗ hai bên đánh trận, nó không phải là cái chỗ bất an, nó không ảnh hưởng như tất cả mọi cái. Để khi mà mình ngồi xuống mình thọ thực bằng tất cả những cái tâm thanh tịnh, và phải dùng cái tâm thanh tịnh để hồi hướng cái phước báo cho thí chủ mà mình đã nhận cái phần ăn trong buổi sáng này. Cho nên là phải xem rất là kỹ lưỡng trên mỗi phương diện thì mới được ngồi xuống đó để mà nghỉ ngơi hoặc là thọ trai bữa trưa. Nơi có khí giới thì mới ngồi được rồi. Ví dụ như bây giờ chỗ đó có súng, có đạn, có gươm đao thì chắc chắn là sẽ có chuyện chiến tranh gì đó. Thì đương nhiên là chúng ta không có nên ngồi đó lâu được rồi, phải tránh xa. Và cái nơi có vàng bạc của báo cũng không nên ngồi. Tại vì vàng bạc của báo, một là ăn trộm nó mới để đó, hai là ai bị rơi rớt, mà nếu mình bị dạ lây, tôi mới mà mất của ra, tôi thấy để ngay cái chỗ của ông, bây giờ ông nói làm sao đây, không? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị dạ lây, sẽ bị chuyện. Đó, cho nên là cái chỗ mà có cái cửa báo của quý rơi rớt hoặc là người ta để gì đó là mình không được ngồi gần. Ngồi gần người ta sẽ sanh nghi mình, mặc dù mình không có tác ý nhưng người ta vẫn nghi là tự nhiên cái ông thầy thấy tôi để đóng tiền đó, cái mò mò lại ngồi sát bên, kỳ lắm. Thế đó là cái mà rất là kỳ. Vào trong cái nhà Phật tử cũng vậy. Thì khi mà một người Phật tử muốn mời thầy ngồi, muốn mời sư cô ngồi là mình cũng phải quan sát trong nhà chung quanh coi có gì. Nếu mà chúng ta cảm thấy mọi cái đều ổn hết mới được đặt cái tọa cụ mà chúng ta được ngồi xuống. Và nếu là vị tăng á, vị tăng thì những y phục và đồ trang sức của người phụ nữ thì không được quyền ngồi gần á. Có cái quần áo của một người phụ nữ hay là có cái đồ trang sức gì, có vàng dòng cà rá bông tai gì đó mình ngồi gần là không được. Chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta được dạy, những người xuất gia mà được dạy rất kỹ để có những cái gọi là cái sơ xuất á, không thể có được nếu mà chúng ta gìn giữ đúng quy nghi. Cũng có nhiều người họ cũng muốn thử cái tâm của một người xuất gia, họ mời tới nhà nhưng mà họ bỏ tiền, họ bỏ vàng, họ bỏ tùm lum mới vòng 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 đó, coi cái vị tu đó như thế nào. Thì nếu người này mà có một chút tham tâm mà ngồi hồi cái liếc liếc qua chút, mặc dù không có lấy nhưng mà hồi cái liếc qua nó nhìn nhìn cái rồi thôi, thấy của quý nó để một viên kim cương lấp lánh đó, mặc dù mình không muốn lấy nhưng mà cũng thích nhìn, nó cũng bị dính mắt trong đó là không có được. Cho nên là phải xa đi những cái vàng dòng, những cái vật dụng, những cái đồ trang sức của cái người khác phái. Mình cũng sẽ động tâm, mình thấy cái đó nó đẹp, nó quý là mình cũng sẽ bị động tâm. Rồi muốn nói kinh phải biết lúc đáng nói, lúc không đáng nói. Cái này hồi nãy mình có nói rồi, tức là muốn thuyết kinh, thuyết pháp cho một người nào đó thì phải thời, phải lúc mới được. Người đó đủ cái tâm trạng để có thể nghe chưa? Chứ không phải chúng ta vô nhà chúng ta nói kinh liền đâu. Tại thực sự mình lỡ đi tới nhà họ phải tiếp mình, họ rất là gấp. Nhưng mà đợi mình thiết hết cái bài tứ diệu đế cái là thôi luôn á. Nên là cũng phải thời, phải lúc, phải người lại vậy. Tôi nói thiệt với thí chủ là lý nhân viên là rất là hay, cũng gắng ngồi lại nghe làm cái tới trưa cái trễ việc của người ta thì không được. Cho nên là phải coi coi phải thời, phải lúc hay không. Mình thấy họ rỗi rảnh thật sự, họ muốn nghe kinh, nghe pháp thật sự, và họ thành tâm muốn học Phật để đủ hết tất cả những cái nhân viên đó rồi họ nói pháp, chứ không phải đụng ai nói đó thì được. Đương nhiên là Phật pháp mình đầy bụng lúc nào cũng có thể sổ, nhưng mà phải sổ đúng thời, đúng lúc và đúng người, đúng việc. Không được nói cho tôi đồ ăn thì làm cho người được phước, tức là cái này đương nhiên là không có gợi ý để xin thức ăn rồi. Trên đường để khất thực là tuyệt đối không được quyền gợi ý, và không được mở lời để xin. Mặc dù người ta, ví dụ như bây giờ có một Phật tử họ ra rồi họ đứng ngoài đường để họ muốn cúng dường vị thầy nào đó chứ không phải cúng mình, nhưng mà mình xuất hiện trước vị thầy kia thì họ không có mở tâm cúng dường cho mình. Thế mình nói là cúng dường tôi cũng có phước, và ví dụ vậy thì thôi thí chủ cũng cúng tôi ít để thầy kia ít san sẻ phước báo. Không được gợi ý đó nữa, không được gợi ý, không được tác ý để xin xỏ trong lúc mà đi khất thực. Mặc dù là trên cái đoàn đi khất thực chúng ta phước rất là kém. Đi trong mấy phút là Phật tử bỏ đầy bát, mấy người xung quanh bát mình vẫn bị lưng. Nhưng mà không được quyền tác ý để xin sợ. Nếu lỡ bữa nay mà chúng ta đi đầu làng tới cuối sớm mà cái bát không đi về là cũng phải đi về không á. Không được tác ý, không được xin. Phàm khất thực không được khẩn khoản nài nỉ, không được nói nhiều về nhân quả, mong họ cho nhiều. Không có được thuyết pháp trước khi nhận đồ ăn. Này là cái sai á. Nói lại cứ gặp thí chủ mà đứng mà nói về nhân quả nghiệp báo, cúng dường dư tăng sẽ được phước rồi vô biên vô lượng, nhất là cúng dường bữa ăn cho thầy rồi ha. Nói hồi cái họ lấy nguyên cái mâm đồ ăn họ cúng hết cho mình, mình bưng về mình ăn đó. Bữa nay là nhờ tôi thuyết pháp cho nên có cơm ăn, là cái đó là cái bậy nhất luôn. Cho nên là trên nguyên tắc khất thực là không được thuyết pháp. không có được á, không có được thuyết pháp trước khi mà nhận thức ăn của người thí chủ đó. Khi họ phát tâm cúng dường thì mình nhận thức ăn và nhất tâm chú nguyện thôi, chứ không được thuyết pháp khuyến cáo họ cúng dường thức ăn cho mình. Cái điều này là tối kỵ cái việc đi khất thực. Có nhiều người cứ đứng là mời chủ nhà ra, họ không biết gì, nói là tại vì họ không biết cho nên mình giải thích khất thực là cái gì hay là cái gì đó cũng không được nữa. Cái chuyện đó không cho phép nữa. Họ biết phát tâm cúng dường thì cúng dường, còn không biết phát tâm cúng dường mình đứng trong vòng mấy phút là phải đi, trong 1 tới 2 phút thôi là mình phải đi. Ví dụ như bây giờ mình đã đi rồi mà họ kêu mình không được quay lại nha, cái quay nghi tức là đi tới chứ không được quyền xoay ngang và quay lại. Có thể dừng nhưng mà không được quyền quay mặt lại trên con đoạn đường đi khất thực. Đây là điều mình phải biết. Cứ từng bước chân thong thả mà đi tới như vậy, Phật tử mà lỡ mà họ có ra không kịp thì họ phải chạy theo. Họ mô Phật kính bạch thầy con muốn cúng dường, nếu mình nghe được thì mình dừng lại. Dừng lại còn cũng phải đứng nghiêm trang, một tay ôm bát, một tay giữ cái nắp, nếu mà họ cúng dường dở nắp bát rồi để xuống rồi đi tiếp. Còn không là chú nguyện gì đó rồi đi tiếp. Đây là cái quan nghi của người khất thực. Chứ không phải là họ ra trễ, họ nói thầy đứng lại con cúng dường cái mình quay lại, thầy quay lại đây con cúng dường hay gì cái mình quay lại là không được, không có được quay lại, phải đi tới. Và dứt khoát là khi khất thực là không ngó hai bên và không nhìn lên, nhìn lên để thấy mặt thí chủ cũng không cho phép nữa. Tại vì có những khi mà mình thấy người cúng có vẻ nó đàng hoàng, đồ ăn sang trọng tí, mình muốn coi bà thí chủ này, bà nào mà cúng đồ sang thế là cũng không được, không có được cái gì. Phải nhìn đúng cái bát của mình thôi, dỡ lên và để xuống. Chỉ thấy là dỡ bát lên để nhận đồ ăn và để đồ ăn xong là đẩy bát xuống thôi, chứ ngoài ra mình không thấy chuyện khác nữa. Tay đẹp tay xấu đây qua cái rá nhẫn vàng vòng gì kệ người ta, không có được thấy cái đó mà. Đó là cái mà mình phải biết. Đó thành ra là cái oai nghi của người khất thực. Nếu chúng ta học kỹ ra đường đẹp lắm, ra đường đi rất là đẹp. Một tí nữa chúng ta sẽ nói nhiều về cái việc cái oai nghi đó hơn. Nên là cái việc mà nói thuyết pháp để xin đồ ăn là tuyệt đối không có rồi. Phàm khất thực không được khẩn khoản này nỉ, không được nói nhiều về nhân quả, mong cho họ cho mình nhiều, thì điều này là điều tối kỵ rồi, đúng không? Được nhiều đừng sanh tham trước, được ít đừng có sanh phiền não. Đây là một cái oai nghi nữa. Đi gặp được một cái làng mà Phật tử hiểu Phật pháp thì thôi là khỏi suy nghĩ rồi, mà đi khúc đường là họ cúng đầy bát rồi. Mà cúng đầy bát bữa hôm sau đi lại con đường này nữa, tức là mình sanh tâm tham trước. Hoặc là mình ăn có nửa bát à, bữa nay mà cúng đồ ngon quá, cái làng này chuẩn bị cúng đồ cho các vị toàn là những cái đồ mà mình muốn ăn không à, vì sao mình dừng lại nổi, thì cứ dở miệng quát lên bỏ tiếp cho tới dung cái bát đậy nắp là không được luôn. Là kẹt lắm. Nó gọi là sanh tâm tham trước. Hoặc là đáng lý là cái lịch bữa nay cúng dường ở mình sẽ đi khất thực cái làng trên, ngày mai mình sẽ đi cái làng bên đây, nhưng mà bây giờ là mình biết chắc cái làng này là một là dân nghèo, hai là người ta không hiểu biết Phật pháp, nếu mà sáng hôm sau đi cái làng này là sẽ không cúng được như ngày hôm qua, cho nên bữa nay mình quẹo lại làng hôm qua một chút nữa. Đó cũng là sanh tâm tham trước. Chúng ta thấy cái lợi lộc mà chúng ta quay đầu trở lại coi như chúng ta sanh tâm tham trước thì điều này cũng không được. Và khi mà người ta, ví dụ như mình lỡ mình tới một cái vùng đó mình hành đạo mà người ta cúng dường ít, thiếu thốn ăn từng ngày, mình cũng phải ấn nhẫn, không có được phiền não phiền muộn. Lỡ bữa nay đi khất thực ra cúng ăn có phần tư cái bao tử là đã hết đồ ăn rồi, nhưng không được phiền não, không được phiền muộn là tại sao cái dân này không hiểu biết Phật pháp gì hết, có mình tôi mà nuôi không nổi cả cái làng vậy rồi sao tu rồi nữa, là kẹt lắm. Chúng ta hoàn toàn không có được sanh cái ý tưởng như vậy. Không được hay đến nhà thí chủ thân tình hoặc chỗ am viện thân tình mà đòi hỏi thực phẩm. Có những người mà họ chỉ cần thấy mình, họ nghe mình thì họ sẽ chuẩn bị cúng dường liền. Thì thôi sáng mình giả bộ điện thoại có nhà không, tôi ghé tôi thăm đó nha. Ăn bữa cơm trưa rồi về, và cứ tới đó để được cúng dường, để được ăn cơm hoài thì rất là kẹt, không có được như vậy. Mặc dù rất là thâm tình, họ rất là quý mình. Bên khất sĩ thì thường là bên mấy tỉnh xá, mấy sư có một cái lịch. Cái lịch mùng 1 là người thứ nhất, mùng 2 là người thứ hai, mùng 3 là người thứ ba. Họ sẽ cúng dường lên hết một cái lịch như vậy. Và nếu như Cái người thứ tư đó họ đã lên lịch, họ đăng ký cúng dường bữa ăn cho quý sư ở trong tinh xá rồi, mà sáng hôm đó bị công chuyện gì đó họ quên, thì mình phải làm sao? Điện thoại nhắc ha. Không có được điện thoại nhắc, cái bữa đó mà thí chủ quên là chịu á. À, trước cái giờ mà thọ trai á, trước giờ thọ trai khoảng 10 cho tới 15 phút mà vị thí chủ này không xuất hiện, thì mình có nên nhận vật dụng của người khác hay không? Nên không? Cũng không nên nữa, lỡ còn 5 phút sau họ mới tới thì sao? À, cho nên là thường đó là ở trong kinh Tứ Ân có nói về cái nhân quả của người mà Phật tử phát khởi cái tâm cúng dường mà quên cúng dường. Nhân quả nó bị cái gì? Nhân quả đó là luôn luôn ra ngồi ngoài sạp bán ế. Tại vì ông vị thầy ngồi từ sáng đến trưa cứ chờ người đó lại cúng dường. Người Phật tử khác cũng muốn cúng ghê gớm lắm, nhưng mà ông thầy đã lỡ hứa rồi, ngồi chờ riết, chờ từ sáng tới trưa là 4 tiếng đồng hồ. Rồi tới 3 giờ ngọ là không cúng luôn. Thì vậy là có cái nhân quả đời sau mình ra mình mở sạp mình ngồi hoài, đâu ai tới mua mình đâu. Đó là một nhân quả ghê gớm lắm. Mà luôn luôn là chúng ta không có người tới mua hàng, có khi ảnh hưởng cả một cái đời mình, chứ không phải là một vài năm bán ế rồi. Thành ra đó là cái chuyện mà chúng ta phải biết về nhân quả. Nhưng mà về cái chuyện khất thực thì mình nói trong các cái băng giảng khác á, những người mà quen thuộc nghe thì biết, và những người mà mới chúng ta mới thấy rõ ràng là cái quan nghi khất thực của Đức Phật á, thì luôn luôn là chúng ta nói tới cái chuyện khất thực là chúng ta sẽ thấy thứ lớp khất thực. Nhưng mà cái thứ lớp khất thực ở đây đối với người phàm á, thì từ cái nhà thứ nhất qua nhà thứ hai, qua nhà thứ ba, qua nhà thứ tư không chọn lựa. Ví dụ nhà thứ nhất là nghèo, nhà thứ hai là giàu, nhà thứ ba là nghèo, nhà thứ tư là giàu, thì mình cũng không thể bỏ nhà nghèo để mình nhận cái vật phẩm cúng dường của người nhà giàu. Thì ai cúng mình cũng nhận, cái là thứ tự, thứ lớp để mà đi được khất thực đó. Nhưng mà riêng với Đức Phật, cái thứ lớp của Đức Phật không phải là thứ tự, mà thứ tự của Đức Phật là thứ tự nhân quả. Cái này là cái mà người phàm không bao giờ hiểu được cái giờ đi khất thực của Đức Phật. Cho tới giờ phút này chúng ta thấy kinh sử cũng không có lý luận cái đoạn này. Chúng ta không bao giờ biết được cái chuyện Đức Phật đi khất thực ngoài đường đâu. Đức Phật vẫn hiện cái tướng đi trước tăng đoàn khất thực nha. Nhưng mà khủng khiếp, phải nói là khủng khiếp. Ví dụ giờ đúng 8 giờ Đức Phật sẽ gặp một cái người trong nhân quả quá khứ. Cho nên phải thấy là Đức Phật là cái người thấy rõ tướng tội phước là cái chỗ này. Đức Phật thấy rất rõ là nhân quả 8 giờ 1 phút là Đức Phật sẽ gặp ai. Mà gặp cái người đó là ở một cái thế giới khác, chứ không phải là thế giới Ta Bà này đâu á. Đúng giờ đó, phút giây đó Đức Phật gặp. Ví dụ giờ đó, phút giây đó là trong quá khứ là vua trời Đế Thích phải gặp Đức Phật, chứ không phải người phàm. Nhưng mà tăng chúng vẫn thấy đúng 8 giờ 1 phút là Đức Phật đi trước mặt tăng chúng ở ngoài đường đó. Và cũng thấy rất là rõ là Phật tử cũng thấy Đức Phật đi trước chúng tăng nữa. Rồi Phật tử cũng bỏ rồi cúng dường trong bát y như là bình thường. Nhưng mà không có đâu, Đức Phật đang gặp trời Đế Thích theo đúng nhân quả là 8 giờ 1 phút. Rồi bây giờ trời Tứ Thiên Vương là 8 giờ 3 phút. Thì vậy là 8 giờ 2 phút là sẽ gặp một cái bà già trầu ở một cái làng quê nào đó ở cái đất Ấn Độ, chứ không phải trên cái đường này nữa. Thì Đức Phật sẽ xuất hiện đúng giờ đó, phút giây đó trước mặt bà đó để cúng dường là không ai biết đâu á. Bà được đảnh lễ cúng dường đích thân Đức Phật đúng với nhân quả. Và rồi tới 3 phút là phải trở về gặp ông trời Tứ Thiên Vương ở trên để nhận đồ cúng dường. Khủng khiếp như vậy, chứ không phải là Đức Phật đi ngoài đường là nhận nhà thứ nhất, nhà thứ hai. Rõ ràng là ai cũng thấy là Đức Phật là đi một cái là hai bên đường này ha, là người ta đứng để người ta cúng dường. Nhưng ví dụ như bây giờ hai bên đường này, thì vậy là trong nhân quả là trong đó có phút thứ nhất là gặp trời Đế Thích, thứ hai là trời Tứ Thiên Vương, nhưng mà hai ông đó không đứng gần nhau. À, có ông đứng đầu đường, ông đứng cuối đường đằng kia kìa, ông xuất hiện xuống để nhân gian để cúng dường tăng đoàn và Đức Phật. Thì vậy là Đức Phật cũng bước từng bước như vậy. Nhưng mà Đức Phật bước một bước đây là xuất hiện trước mặt ông Đế Thích. Bước một bước thứ hai đúng 8 giờ 2 phút là xuất hiện trước mặt ông trời Tứ Thiên Vương tuốt lần kia. Và cái người thứ ba là giữa cái đám đông này, người thứ tư là ở bên kia. Ví dụ như vậy thì gần như là cái thần lực Đức Phật xuất hiện không bao giờ sai lệch nhân quả một gem nữa. Gọi là thứ lớp, thứ tự nhân quả để mà khất thực. Còn cái tăng chúng thì rõ ràng là đi từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Rồi ai cũng cúng gì thì dở bát ra cúng dường, gọi là thứ lớp theo cái kiểu người phàm. Còn thứ lớp của một vị thánh và nhất là thứ lớp của Đức Phật thì thôi không bàn nổi rồi. Cho nên mới thấy rõ ràng là Đức Phật thấy quá rõ về nhân quả của tất cả chúng sanh muôn loài. Phút giây nào mà được gặp ai thì đúng phút giây đó Đức Phật xuất hiện, hoặc là tạo cơ duyên để người đó có mặt ở chỗ đó. Hay lắm, ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ trong cái làng đó, trên cái đường bữa nay Đức Phật đi khất thực nè. Ví dụ quý vị mới thấy cái điều mà khủng khiếp của Đức Phật. Thì có một cái bà già cách đó 10 km. Nếu mà bà đi bộ tới đúng cái đường mà Đức Phật phải đi á, là bà đi tới 10 tiếng mới tới, là đâu có kịp giờ thọ trai đâu. Nhưng mà đúng 8 giờ 5 phút là bà phải xuất hiện trước mặt Đức Phật để cúng dường. Thì bà thấy bà đi vậy nhưng mà bay nào bà đâu biết đâu. Có mặt đúng trên cái đường Đức Phật đang đi, bà bỏ vô bát Đức Phật rồi là bà thấy bà lang thang ở đằng kia. Đức Phật có thể sử dụng tới cái thần thông đó để cho bà xuất hiện đúng nhân quả. Và chúng ta mới thấy là cái năng lực của Đức Phật là, nếu mà nói là chúng ta không thể nghĩ bàn nổi cái chuyện đi khất thực của Đức Phật đâu. Nhưng mà rõ ràng là thấy bà già này đi bộ tới, người ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Mà bà đứng trong cái hàng ngũ để cúng dường là cũng không ai biết, vậy mà bà tới được để bà cúng dường đó. Nhưng mà rồi thì bà cũng lang thang thôi, đi theo cái kiểu đi của bà. Đức Phật sẽ trả bà về đúng cái vị trí đó, bà cũng không hay biết luôn. Thật ra là nói tới Đức Phật mà khất thực là thôi, chúng ta hiểu về cái việc mà khất thực của Đức Phật rõ ràng là cái người phàm không bao giờ hiểu tới. Để mình mới thấy rằng một bậc đại giác Thế Tôn là làm việc không bao giờ có sai một gem nào hết đó. Chính xác gần như 100% về nhân quả trong suốt cái đoạn đời của Đức Phật. Rồi bây giờ ví dụ như đúng 1 giờ, ở đúng 8 giờ 1 phút là Đức Phật sẽ gặp đúng 1.000 người. À, nãy giờ nói 1 người nha. Bây giờ đúng 8 giờ 1 phút là Đức Phật sẽ gặp 1.000 người của 1.000 cõi giới khác nhau. Từ địa ngục A Tỳ cho tới cả trời Đế Thích. Thì chúng ta vẫn thấy rằng Đức Phật đang đi trước tăng đoàn đó, nhưng Đức Phật phân thân tất cả các nơi để Đức Phật xuất hiện đúng giờ phút giây đó trước mặt mọi người để đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Rồi chúng ta mới thấy được cái phân thân thiên ba ức của Đức Phật ở cái chỗ này. Nghĩa chuyện thuyết pháp cũng giống như vậy. Chuyện thuyết pháp cũng đúng giờ phút giây đó là cái cõi đó được nghe Đức Phật thuyết pháp, cái cõi kia nghe Đức Phật thuyết pháp. Như vậy là cái thần lực của Đức Phật sẽ thuyết pháp đúng giờ phút giây đó. Có cái pháp hội rất trang nghiêm để ngồi chờ Đức Phật xuất hiện trên pháp tòa để thuyết pháp. Nhưng mà Đức Phật vẫn ngồi ở đất Ấn Độ để nói chuyện cho các vị tỳ kheo nghe. Thật ra chúng ta mới thấy rằng mà nói là cái chuyện mà sinh hoạt trong đời sống đời thường của Đức Phật là mình không còn đủ cái đầu để mà nói hết mọi chuyện đâu. Nói theo cái kiểu thế gian là sáng từ 8 giờ tới 10 giờ, 12 giờ Đức Phật đi thuyết pháp độ có nhiều người. Chẳng lẽ một vị Phật mà độ có nhiều người như vậy sao? Không có, đúng không? Bây giờ mình có biết vi tính rồi, mình sử dụng cái máy chủ một cái nó phân cái là hàng triệu cái máy con để có thể hoạt động điều hành tất cả các công ty lớn. Mấy tập đoàn lớn nó sẽ sử dụng cái máy điều hành hàng hà sa số cái máy khác. Nó thừa sức nó làm đó, ông Phật gấp 1 tỷ lần nó làm cái ông Phật như cái máy chủ đó đâu. Cho nên cái khả năng mà phân thân thiên ba ức để thuyết pháp độ sanh, hoặc là khất thực, hoặc là làm bất kỳ một chuyện Phật sự nào đó của Đức Phật là cái đầu mình không đủ cái sức để có thể tưởng tượng hết á. Trong một giây thôi là mình có thể ngồi đây nói hết cái chuyện của Đức Phật làm Phật sự cho khắp 10 phương pháp giới này là chúng ta nói một đời không hết. Bởi vì cái phước báo của Đức Phật, khi Đức Phật thành Phật là thôi chúng ta không còn cái gì để nói hết đó. Mình có là đảnh lễ cúng dường hàng hà sa số chữ Phật, xây hàng triệu triệu cái chùa, độ bao nhiêu tăng chúng đi nữa chưa bằng một khải móng tay làm việc Phật sự của Đức Phật nữa. Chúng ta mới thấy rõ ràng là cái chuyện của mình nó nhỏ lắm. Nhỏ quá nhỏ so với các vị thánh. Và nhất là chúng ta không có dám so cái gì với Đức Phật rồi. Với Đức Phật nói về phước báo thì mình không còn chỗ để mình có thể bàn nói và hiểu biết bằng cái ngôn ngữ, không thể nói bằng cái đầu của người phàm mà hết được. Dễ sợ như vậy, thành ra chúng ta mới thấy cái chuyện khất thực, bàn nói trên quan nghi của vị tỳ kheo đi khất thực ngoài đường, nó là một chuyện hoàn toàn khác. Đó là chuyện khất thực của người phàm. Các vị thánh ngày xưa hay lắm. Ví dụ ngày Chúng ta nhớ hình như là Ngài Ca Diếp là phải. Khi đi khất thực ngoài đường là không có cái tâm nhòm gớm, không có phân biệt so sánh. Chúng tôi nói là chỉ cái thực phẩm mà ăn không được thì khéo từ chối thôi, chứ còn các vị là gần như ai đưa tay vô cúng dường đều phải sử dụng hết. Có một lần tôi nhớ hình như là Ngài Ca Diếp rồi phải, mấy Ngài Ca Diếp hay Xá Lợi Phất gì đó, có một cái người cùi cúng dường vừa đưa cái tay bỏ rồi ăn rớt luôn lóng tay ở trong. Điềm nhiên nhận, không hề có một cái chút nhòm gớm. Mà mấy vị thánh thì không có phân biệt kiểu phàm mà rồi rớt một lóng tay ở trong này về tới hồi chú nguyện xong xuôi rồi khều khều ngón tay qua bên vẫn ăn cơm bình thường. Còn một cái chuyện gì đó đọc lâu quá tôi quên rồi, mới thấy là mấy vị thánh đáng sợ. Mình là chịu không nổi mà rớt một chút gì, có một miếng mài ghẻ của một người cùi là cái như cái bát đó là mình ăn hết nổi rồi. Đằng này rớt nguyên một cái lóng tay cho rỗng luôn, máu mủ tùm lum ở trong á, mà ăn rất là bình thường, ăn gần như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta thấy dễ sợ. Đó là cái tâm của các vị thánh nó không có so đo, không có so sánh, không có phân biệt khi mà đi khất thực. Nên chúng ta thấy cái quan nghi khất thực, nếu mà chúng ta đọc nhiều trong kinh sử, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái thời xưa cái hình ảnh của chư tăng đi khất thực là một cái gì nó đẹp lắm, đẹp tuyệt trần luôn á. Nên thường đó là những cái vị tăng mà tu á rất muốn tái hiện lại cái hình ảnh đó. Thì chúng ta nhớ cái chuyện của Ngài Tổ thứ bảy, Tổ U Ba Cúc Đa hay gì đó, và đã có thần thông rồi nha. Tổ thứ bảy thì sau Đức Phật cũng hơn cả trăm năm rồi, mà vị Tổ này gần như ngày đêm giống như là trong lòng muốn thấy được cái hình ảnh của Đức Phật và Tăng Đoàn, yêu quý Tăng Đoàn lắm, muốn được thấy được cái hình ảnh đó. Bữa đó thuyết pháp có con ma ba tuần, nó xuất hiện trong cái pháp hội, nó làm con sâu nó ẩn trong pháp hội để nghe pháp. Ngài mới dùng thần lực làm cho nó trồi đầu ra, và nó đảnh lễ nó quy y Ngài. Quy y Ngài xong, Ngài nói là ngươi đã sống trong cái cõi này bao lâu? Nó còn sống lâu lắm rồi. Hỏi là ngươi mà cái thời ngươi sống là có Đức Phật không? Nó dạ có chứ. Hỏi ngươi thấy cái hình ảnh Đức Phật không? Nó dạ thấy. Hỏi ngươi tái hiện được không? Nó dạ được luôn. Nói ngươi tái hiện lại cho ta coi đi, ta rất muốn được nhìn Đức Phật để đảnh lễ một lần. Nếu giờ không được à, con là con hiện Phật nhưng mà là con, mà Ngài đảnh lễ con đệ tử, con tổn phước chết, con hiện cho Ngài coi, nhưng mà với điều kiện duy nhất là không được quyền đảnh lễ nha. Ngài rồi đồng ý. Thì trong chớp mắt là từ trong khu rừng Đức Phật hào quang sáng chói điền trước với 1250 vị tỳ kheo đi, sao Ngài Tổ U Ba Cúc Đa không chịu nổi quỳ xuống lại, nó biến mất tiêu. Cho nên sâu trong lòng tất cả những người tu mà theo đạo Phật á, họ muốn, thậm chí là nhiều khi họ cũng muốn nằm mộng để một lần họ được thật sự thấy Phật. Cái điều mà muốn thấy Phật mà thấy Tăng Đoàn là một cái gì đó nó rất là lớn đối với những người đệ tử. Cho nên đó là những người Phật tử, những người tu mà mỗi lần mà được tiếp xúc với Đại Tăng á, với họ là một cái gì lớn lao lắm. Nhưng mà mình có đôi khi nói Phật tử mình thấy nó chuyện bình thường á, chứ thực sự mà gặp Đại Tăng không phải là chuyện bình thường. Đại Tăng muốn nói tới 100, 200, 500, cả ngàn là nó không phải là chuyện bình thường, nó chuyện quá lớn đi. Nếu mà mình hiểu biết là mình thấy nó cái chuyện rất lớn, chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Mà được đảnh lễ để cúng dường Đại Tăng từ 1000 vị trở lên là chuyện đó là khủng khiếp lớn. Nhưng sâu trong lòng mình hiểu được cái hình bóng của Tăng Bảo mà xuất hiện trong nhân gian mà quy tụ một nơi từ 1000 trở lên là chuyện lớn lắm, không có nhỏ đâu. Mình thấy mình chuẩn bị cái kiểu phàm phu của mình vậy, chứ chư thiên mấy ngày nay cũng cực, mấy ông hộ pháp cũng cực gần chết, phải sắp xếp mấy cái loại quỷ thần rồi phải ở đâu, đứng đâu, chỗ nào không được lộn xộn trong lúc chư tăng quy tụ, không phải chuyện giỡn đâu. Mình sắp kiểu của mình vậy chứ mấy ông cũng sắp cái kiểu của mấy ông nữa. Cũng cực nhọc, ghê gớm đúng chứ không phải chuyện bình thường. Chuẩn bị mà đón rước Đại Tăng thì không phải chuyện bình thường. Chúng ta thấy hình bóng Tăng Bảo xuất hiện thôi, ở đây không nói người tu giỏi tu dở, ở đây không bàn vô, không nói chuyện tăng thiệt tăng giả vô, mà là xuất hiện một Đại Tăng trong nhân gian thì không phải là chuyện tầm thường nữa, không phải chuyện tầm thường. Rúng động á, rúng động lớn á, thì mình phải gìn giữ cái chuyện đó bằng tất cả những cái tâm thành, cái sự cung kính và tất cả những cái gì đó mà mình phải cầu nguyện, phải xin xỏ, phải lễ lại Phật để mình làm cho được cái buổi lễ đó, là không phải chuyện đơn giản. Không phải mình tác ý mình muốn làm rồi cái mình làm được, không có đơn giản như vậy đâu. Thật sự đó không phải là chuyện đơn giản để mình hiểu biết, mà mình được quỳ trước Đại Tăng là một cái gì đó lớn lắm. Mà sâu trong lòng của người xuất gia, của người Phật tử, chúng ta phải thấy điều này. Mình hồi xưa mình muốn gọi là gì, muốn gặp một lần 100 tăng cũng đâu phải dễ đâu, đúng không? Khó lắm. Nghe chỗ nào mà có tăng ni quy tụ đông mình mừng thấy mồ. Giá nào cũng tới để nhìn cái y vàng vàng với mình, nó là một cái gì hay gây gớm lắm, ngộ lắm. Hồi xưa trong lòng tôi nó luôn luôn có cái đó nha. Chỗ nào mà tăng đoàn nó nhiều mình thích lắm. Tới ngắm thôi, không làm gì, không biết làm gì, đứng đó mà nhìn. Nhưng mà nó có một cái gì đó, nó sâu trong lòng mình rất là muốn nhìn. Muốn nhìn thấy mọi người quấn y đi ngoài đường, muốn nhìn thấy mà nhiều người quấn y trước mặt mình, nó là một cái gì, một món quà lớn nó tạo quá tặng mình hay sao. Tới một ngày mình thiết tha, mình muốn được cúng dường 1000 tăng ni. Mà nuôi nấng kể từ cái ngày mà tôi về đây trụ trì, là nuôi nấng cái tâm đó cho tới 16, 18 năm sau mới được cúng dường 1000 tăng ni tại đất này. Mà nuôi nấng cả mười mấy năm trời như vậy, nó thành ra là đủ cái duyên để mà mình được tiếp xúc với tăng đoàn. Mà là Đại Tăng là một cái gì đó lớn lắm. Chúng ta phải thấy là một cái gì lớn lắm, cái duyên lành lớn lắm của mình trong Phật Pháp. Nên là những người mà họ hiểu biết điều đó rồi đó, là cái ngày mà thiên tăng ấy, giá nào họ cũng xuất hiện. Không phải là một cái chuyện lạ, nhưng mà sâu trong lòng, cái lòng thương quý cái Đại Tăng, cái hình bóng tăng đoàn của Đức Phật được xuất hiện trong tâm hồn của mình là một cái gì đó nó hay ho, nó đẹp đẽ, kỳ lạ lắm. Nó quý kính kỳ lạ lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Quy tụ số người đông để mình cúng dường tạo phước, không phải như vậy. Đương nhiên là cúng dường Đại Tăng là cái phước quá lớn rồi. Mình cái đó là nói về phước báo để cúng dường Đại Tăng là mình không còn câu nào để mình bàn. Nhưng mà được gặp và diện kiến Đại Tăng là một cái phước lớn, không có nhỏ đâu. Mình không có, không cần phải suy nghĩ là tăng đó là tăng nào, không đừng có đặt vấn đề ra. Nhưng mà được diện kiến Đại Tăng là một đại phước của mình. Thì ra chúng ta phải hiểu được điều này. Oh.